Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả một tập sách tài liệu nhỏ mang tên Tại sao những điều xấu lại xảy ra? Thưa quý thính giả, quyển sách này sẽ giải bày cho chúng ta biết vì sao trong sự tốt lành mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật, kể cả con người chúng ta, thì vẫn song song tồn tại những điều xấu xảy ra hàng ngày, mà thậm chí mỗi ngày càng nghiêm trọng hơn, càng nguy hại hơn. Xã hội ngày càng suy đồi, thế giới đang đứng trong tình trạng nguy vong. Vậy làm sao để sống giữa thế giới đầy bất an nhưng vẫn bình an và luôn tin cậy vào tình yêu của Chúa? Vậy đâu là mục đích của Đức Chúa Trời trong mọi sự? Mời quý thính giả cùng lắng nghe phần chính. Đức Chúa Trời cũng có những dấu vết. Chúng ta biết tất cả mọi người đều có sự chịu đựng không công bằng. Nhưng tôi sẽ kể cho bạn nghe về một người bị đối xử bất công hơn bất cứ người nào khác trong lịch sử. Ông là một người tốt và không xứng đáng với số phận khốn khổ mà ông phải gánh chịu. Ông đã dùng cuộc đời của mình để phục vụ người khác. Ông đến với những người bệnh tật và chữa lành cho họ, đem tình yêu đến cho những người cô đơn và đem sự thương xót đến cho những người tội lỗi bị ruồng bỏ. Mọi nơi ông đi qua, đám đông đi theo ông để nhận sự thương xót và nghe những lời của ông xoa dịu tâm thần đau thương của họ. Bạn sẽ nghĩ rằng mọi người sẽ ngưỡng mộ một bạn hữu như vậy, nhưng ông đã có những kẻ thù. Họ không thích cách ông đã chỉ ra sự tự cho mình là công bình của họ và thiếu quan tâm đến những người có nhu cầu. Vì vậy, họ đã có kế hoạch giết ông. Kẻ thù đã mua chuộc được một trong những người bạn thân nhất của ông để đem ông đến tòa án. Rồi họ đem ông ra xét xử vì những tội ác mà ông chưa bao giờ phạm. Sự xét xử bất công đã gây sự chú ý cho hai viên chức của chính phủ có quyền buông tha ông. Một người đã nhạo báng ông, còn người kia rửa tay mình trước công chúng, cho phép kết án người vô tội này chết bằng nhục hình. Người bằng hữu thiếu may mắn đã bị đối xử bất công này là ai? Tên ông ta là Jesus Christ. Có một khuynh hướng cho những người phản ứng lại với lời hối tiếc tuyệt vọng của Ngài cho sự tự xưng công bình rằng: hỡi những kẻ điên rồ, tại sao họ lại giết Ngài? Nếu tôi có mặt ở đó, tôi sẽ phản đối họ, chắc hẳn tôi sẽ biết hơn họ. Bây giờ phản ứng của sự căm phẫn cá nhân là phần của chúng ta phải không? Rembrandt, họa sĩ người Hà Lan, đã phản ứng lại việc Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá bằng mọi cách. Năm 1633, ông đã vẽ bức tranh Sự Vươn Lên của Thập Tự Giá. Trong bức vẽ này, bên cạnh những tên lính La Mã, có một người đàn ông đội mũ bê rê màu xanh của người thợ sơn đưa Đấng Christ lên cây thập tự. Đó chính là Rembrandt. Người vẽ bức chân dung từ bức tranh đó, chính ông là một trong những người hành hình. Rembrandt đã thừa nhận với toàn thế giới rằng ông đã đưa Đấng Cứu Thế lên thập tự giá và Đấng Christ đã chết cho tội lỗi của cá nhân ông. Thay vì biểu dương sự phẫn nộ tự mãn, chúng ta nên làm theo gương của Rembrandt và thừa nhận tội lỗi của chúng ta cũng đổ lên Ngài trên thập tự giá. Sự đau khổ mà Chúa Giêsu gánh chịu không chỉ là sự phản bội của một người bạn, công lý của một phiên tòa chiếu lệ và nỗi thống khổ của cái chết trên thập tự giá. Sự thống khổ lớn lao mà Ngài phải mang không thể thấy được. Kinh Thánh dạy rằng, trong khi Ngài chịu khổ, Đức Chúa Cha đã đặt trên Ngài tất cả tội lỗi của chúng ta và tất cả sự vi phạm của chúng ta. Trên thập tự giá, Đấng Christ chịu đựng tất cả mọi sự trừng phạt mà bạn và tôi đáng phải chịu vì không vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời. Thật là một điều tồi tệ. Chúng ta đáng bị trừng phạt, chúng ta đáng bị đóng đinh, chúng ta đáng bị kết tội xuống địa ngục. Nhưng Chúa Giêsu đã gánh thế cho tất cả chúng ta. Ê-sai đoạn 53 câu 5. Tại sao Ngài làm điều đó? Có phải Ngài bị bắt buộc phải chịu đựng không theo ý muốn Ngài không? Không, Chúa Giêsu phán, chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho. Giăng đoạn 10 câu 18. Ngài đã phó sự sống Ngài để chúng ta sẽ không phải trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Như một người lính can đảm hy sinh sự sống mình để cứu lấy sự sống của bạn mình. Vì thế, Chúa Giêsu sẵn sàng phó sự sống, thậm chí vô tội của Ngài để giải thoát chúng ta khỏi sự phán xét đời đời. Bây giờ, Bạn đã hiểu chưa? Sự cứu giúp của Đức Chúa Trời đã vượt quá một nụ hôn hoặc cái vỗ đầu nhẹ của người mẹ và bảo với chúng ta rằng mọi việc đều tốt khi nó thật sự là không. Thực vậy, Đức Chúa Trời đã làm cho mọi thứ trở nên tốt. Ngài đã khiến con Ngài là Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại để chứng tỏ quyền năng của Ngài vượt qua sự chết. Đức Chúa Trời hứa chiến thắng tương tự vượt qua sự chết cho tất cả những ai sẽ từ bỏ tội lỗi và tin nơi Chúa Giê-xu Christ để tha thứ cho họ. Đây không phải là một giấc mơ trẻ con của những người khờ dại. Điều này thật sự sẽ xảy ra. Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu Christ là đấng cứu thế, hứa rằng Ngài sẽ kết thúc mọi tội ác trên đất. Ngài sẽ khiến chúng ta từ kẻ chết sống lại và ban cho chúng ta thân thể mới và sẽ không bao giờ biết đến sự đau đớn nữa. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu la hay là đau đớn nữa. Khải Huyền đoạn 21 câu 4. Tất cả điều này sẽ xảy ra bởi vì chính Đức Chúa Trời ở trong con Ngài là Chúa Giê-xu Christ chịu khổ cho chúng ta. Trong khi chúng ta chịu khổ trong thế giới phiền muộn này, Đức Chúa Trời đã làm gì để giúp chúng ta? Ngài đã kinh nghiệm sự đau khổ lớn lao cho chính Ngài. Chúng ta có thể hết lòng tin cậy nơi Chúa Giê-xu Christ vì Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất với những dấu vết. Ngài biết điều gì giống như sự chịu đựng. Ngài hiểu, Ngài có thể cảm thông với mọi sự yếu đuối của chúng ta và an ủi chúng ta bằng sự thương xót của Ngài.
Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mọi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài. Chúa đã đến cho tôi niềm tin với bao hy vọng, và Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi. Chúa đã đến cho tôi một tình yêu mãi không phai tàn, và Chúa tình yêu mãi không phải tàn, và Chúa đã đến.